Xin kính chào quý thính giả đến với chương trình Sống với Thánh Kinh ngày 3 tháng 12 với chủ đề Di sản thuộc linh với tấm gương Caleb. Kinh Thánh nền tảng trong Giô-suê đoạn 14 từ câu 6 đến câu 15.
Và con cháu Giu-đa đến gần Giô-suê tại Ginh-ganh và Caleb, con trai Giê-phu-nê người Kê-nít, nói cùng người rằng: Ông biết điều thuộc về tôi và ông mà Đức Giê-hô-va đã phán cùng Môi-se, người của Đức Chúa Trời tại Ca-đê-ba-nê-a. Khi Môi-se, tôi tớ của Đức Giê-hô-va, ở Ca-đê-ba-nê-a sai tôi đi do thám xứ, thì tôi đã được 40 tuổi, và tôi thuật lại cho người thật tình. Các anh em đồng đi lên với tôi làm cho bá tánh sờn lòng, còn tôi trung thành vâng theo Giê-hô-va Đức Chúa Trời của tôi. Trong ngày đó, Môi-se có thề mà rằng: Quả thật, đất mà chân ngươi đã đạp đến sẽ thuộc về ngươi và con cháu ngươi làm sản nghiệp đời đời, vì ngươi trung thành đã vâng theo Giê-hô-va Đức Chúa Trời ta. Kìa, trong 45 năm nay, từ khi Ngài phán lời này cùng Môi-se, đang khi Israel còn đi trong đồng vắng, Đức Giê-hô-va đã bảo tồn sinh mạng tôi đến bây giờ, và ngày nay tôi được 85 tuổi. Rày, tôi cũng còn mạnh khỏe như ngày Môi-se sai tôi đi. Tôi vẫn còn sức mà tôi có hồi đó, đặng đi đánh giặc hoặc vào ra. Vậy, hãy ban cho tôi núi này mà Đức Giê-hô-va đã phán đến trong ngày đó. Vì bây giờ, ông đã hay rằng, có dân Anakim và các thành lớn bền vững ở đó. Có lẽ Đức Giê-hô-va sẽ ở cùng tôi, và tôi sẽ đuổi chúng nó đi, y như ngài đã phán chăng. Giô-suê bèn chúc phước cho người và ban Hebron cho Caleb con trai Giê-phu-nê làm sản nghiệp. Bởi cớ đó, Hebron bị ban cho Caleb con trai Giê-phu-nê người Kê-nít làm sản nghiệp cho đến ngày nay, vì người có trung thành vâng theo Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel. Và khi xưa Hebron gọi là Kiriat Araba. Araba là người dành dàng hơn hết trong dân Anakim. Từ đây về sau, xứ được bình tĩnh, không còn giặc giả.
Và câu gốc trong Dân Số Ký đoạn 14 câu 24: Nhưng vì kẻ tôi tớ Caleb ta không đồng lòng cùng chúng nó, theo ta một cách trung tín, thì ta sẽ đem người vào xứ mà người đã có đi, và dòng dõi người sẽ được xứ làm sản nghiệp. Chúng ta hãy đến với những câu hỏi suy gẫm sau đây. Ông Caleb bao nhiêu tuổi khi câu chuyện này xảy ra? Ông đã xin ông Giô-suê điều gì? Vì sao? Và ông Caleb nhắc nhở bạn điều gì về việc sống bởi đức tin? Kính thưa quý thính giả, khi nhắc đến ông Caleb, chúng ta nhớ đến câu chuyện 12 thám tử vào đất Canaan, được chép trong Dân Số Ký đoạn 13. Trong khi 10 thám tử khác sợ hãi khi nhìn thấy những người cao lớn và làm nặng lòng dân chúng, thì ông Caleb và ông Giô-suê đã tin cậy hoàn toàn vào Đức Chúa Trời. Phần thưởng dành cho đức tin của hai ông, hai người duy nhất của thế hệ mình được đặt trưng vào đất hứa. Khi làm thám tử tại Canaan, ông Caleb được 40 tuổi, được chép trong câu số 7, và khi câu chuyện này xảy ra, ông đã được 85 tuổi, được chép trong câu số 10. Ông đã là một chiến sĩ trung thành trong 45 năm. Tất cả dân Chúa lúc bấy giờ đều là những thế hệ sau, và họ nhìn hai ông như những anh hùng. Ông Caleb có quyền yêu cầu ông Giô-suê cho mình một vùng đất yên bình, màu mỡ. Nhưng không, ông đã xin ông Giô-suê ban cho tôi núi này, nơi mà ông biết rằng có dân Anakim và các thành lớn bền vững ở đó, vì tin rằng Đức Giê-hô-va sẽ ở cùng tôi và tôi sẽ đuổi chúng nó đi, y như Ngài đã phán chăng, được chép trong câu 12. 45 năm trước, ông Caleb đã tin cậy Đức Chúa Trời đã chiến đấu. Hiện nay, ông vẫn tin cậy Đức Chúa Trời vẫn chiến đấu. Đối với ông, đặt chân vào đất hứa không có nghĩa là cuộc chiến đã chấm dứt. Kẻ thù còn đó, trận chiến vẫn tiếp diễn. Cũng vậy, chúng ta đã kinh nghiệm sự cứu rỗi Chúa ban cho, nhưng đó không phải là dấu chấm hết cho cuộc hành trình thuộc linh. mỗi ngày vẫn phải tiếp tục hành trình này, tiếp tục tin cậy nơi Đức Chúa Trời, tiếp tục chiến đấu với kẻ thù vẫn đang rình rập chúng ta. Để cho trong Philip đoạn 3 câu 12 đến câu 14, có 5 lần Kinh Thánh dùng cụm từ người trọn thành theo Jehovah Đức Chúa Trời của Israel để nói về ông Caleb. Để chép trong Dân Số Ký đoạn 14 câu 24, đoạn 32 câu 12, Phục Truyền đoạn 1 câu 36, Giô-suê đoạn 14 câu 9 và câu 14. Thế hệ sau sẽ nói gì về chúng ta? Chúng ta sẽ để lại những gì cho con cái mình? Ông Caleb đã sinh ra một người con gái là Aksa. Cô hằng hái xin cha cho những suối nước. Để chép trong các quan sát đoạn 1 câu 14 và 15. Và con rể là ông Othniel, quan sát đầu tiên của người Israel thời kỳ hậu Giô-suê, để chép trong các quan sát đoạn 1 câu 13 và đoạn 3 câu 9. Đức tin của ông Caleb không kết thúc nhưng đã để lại cho con cái của ông. Cha mẹ cần nhận thức rằng mình phải trung tín với Chúa không chỉ vì sự kêu gọi của Ngài cho mình, nhưng còn vì trách nhiệm đối với con cháu mai sau. Chúa có thể dùng cuộc đời gương mẫu của chúng ta một cách lạ lùng để kích lệ các thế hệ sau. Di sản thuộc linh là một di sản vô giá. Bạn để lại di sản thuộc linh nào cho con cháu? Chúng ta hãy đến với Chúa trong lời cầu nguyện. Lạy Chúa, xin cho con trung tín với Chúa đến giây phút cuối cuộc đời con. Xin Chúa dùng con để làm một tấm gương đức tin cho thế hệ mai sau. Là Chúa, cảm tạ Chúa dù hoàn cảnh khó khăn trong những ngày qua, nhưng với sự trung tín cầu nguyện và hỗ trợ của con dân Chúa, công việc Chúa tại văn phẩm Nguồn Sống vẫn tiếp tục, các tài liệu diễn linh và truyền giảng vẫn được phổ biến đến các tín hữu và thân hữu mọi nơi, qua đường bưu điện và trên mạng lưới điện toán. Xin Chúa cho các tài liệu diễn linh và truyền giảng phát hành đặc biệt trong mùa Giáng sinh, được các hội thánh và con dân Chúa hưởng ứng tích cực, hầu gây dựng và phát triển hội thánh, gia đình và cá nhân một cách hữu hiệu. Trong danh Đức Chúa Giê-xu Christ. Amen. Chương trình Sống với Thái Kinh xin tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình ngày mai, ngày 4 tháng 12.